Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng 1 năm 2010. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Thập Thiện Nghiệp Đạo. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, Thập Thiện Nghiệp Đạo hay còn gọi là Thập Thiện Giới, hoặc là khi đại chúng nghe Thập Thiện Giới thì chúng ta phải hiểu đó là Thập Thiện Nghiệp Đạo. Để hiểu rõ chi tiết, chúng ta thử phân tích thập có nghĩa là 10. Thiện là việc lành. Việc lành này có tính cách lợi mình, lợi người. Còn nói về giới thì chúng ta hiểu đó là nền tảng cho một cuộc sống có hạnh phúc và có chí hướng vị tha, có năng lực bảo vệ sự sống và làm đẹp cuộc đời. Giới cũng là nguyên tắc hướng dẫn chúng ta đi về hướng an lạc, giải thoát và giác ngộ. Giới cũng là nền tảng của hạnh phúc cá nhân, hạnh phúc cho gia đình và của xã hội. Một khi mà chúng ta học hỏi và thực hành theo 10 giới thì chúng ta sẽ đi đúng con đường chánh pháp. Chúng ta sẽ có thể tránh được những lỗi lầm, khổ đau, sợ hãi và thất vọng. Chúng ta có thể xây dựng được an lạc hạnh phúc cho chúng ta, cho gia đình và có thể đóng góp phẩm chất an lạc hòa bình của xã hội. Đó là nói về giới. Còn nói về nghiệp, theo tiếng Phạn thì gọi là karma. Người Trung Hoa dịch là tạo tác hành động. Như vậy nghiệp tức là tạo tác hành động có thể chia ra làm ba: nghiệp lành, nghiệp dữ, hoặc là không lành, không dữ. Nói về lành thì theo quan điểm của Đạo Phật, nghĩa là có thể làm lợi ích cho chúng sanh trong hiện tại, trong tương lai, làm lợi ích cho bản thân mình mà cũng làm ích lợi cho những chúng sanh khác. Còn dữ cũng có nghĩa là hung dữ, là tai hại cho chúng sanh trong hiện tại cũng như trong tương lai. Nghiệp dữ này cũng có thể là làm hại bản thân của mình mà cũng có thể là hại những chúng sanh khác. Như vậy, Thập Thiện Giới hay Thập Thiện Nghiệp Đạo, tức là 10 giới cấm hướng dẫn con người làm lành lãnh dữ. Khi mà chúng ta thực hành 10 điều lành, chắc chắn chúng ta sẽ không sa đọa vào cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Trái lại, chúng ta còn có thể sanh vào những nơi cao sang sung sướng. Nếu mà phước báo nhiều thì chúng ta sẽ sanh về cảnh giới của chư Phật. Nếu mà ít hơn thì chúng ta sẽ sanh về cảnh giới cõi trời, cõi thần hay là cõi người. Trong ba cảnh giới được coi là tốt đẹp, tức là bên cạnh cảnh giới của chư Phật, thì chúng ta thấy có cảnh giới cõi trời, cõi thần, cõi người là cao xa. Tuy nhiên, nếu mà có phải sanh về các cảnh giới cao xa, nếu mà cõi trời một lúc nào đó hưởng phước hết đi thì cũng sẽ bị đọa trở lại. Còn cõi thần, mặc dầu cũng có phước vậy, nhưng mà cảnh giới cõi thần vẫn còn sân si nhiều. Mặc dầu có phước thật, nhưng mà ở đó cũng khó tu. Thành ra vì vậy chư Tôn Đức cứ khuyến khích, nếu mà có phải sanh thì nên sanh trở lại cõi người. Phải hưởng phước, lợi dụng phước báo đó để mà tu tập thêm cho đến khi thành đạo, thành chánh giác thì điều đó tốt vô cùng. Còn nếu mà có phước sanh về cõi trời, cõi thần, đương nhiên là tốt, nhưng mà cũng không tốt vĩnh viễn, là bởi vì một khi hết phước rồi cũng phải bị đọa trở lại. Như vậy chúng ta thấy trong 10 nghiệp lành đó, mục đích là hướng dẫn con người làm lành lãnh dữ, tránh không có sa đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Và chúng ta đã biết nghiệp có rất nhiều, không thể nói mà cũng không thể tính được. Nhưng mà tựu trung có thể phân ra làm 10 loại lành và 10 loại dữ. Những loại nghiệp này được chế tác từ nơi thân, miệng và ý của chúng ta. Thành ra vì vậy có nhiều khi các Phật tử cứ bảo rằng con bận quá, con không có về chùa để mà tu với thầy, cô, với đại chúng. Xin thầy chỉ cho con làm thế nào để cho con tu. Kỳ thực tu niệm Phật, tụng kinh, ngồi thiền được nhiều bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Nhưng mà vấn đề quan trọng vẫn là làm thế nào để chúng ta nhiếp phục thân đừng có làm bậy, miệng đừng có nói bậy, ý đừng có nghĩ bậy. Đó là ba cái nơi sản xuất ra nghiệp. Cũng từ nơi ba nơi nguồn gốc này mà sinh ra 10 loại nghiệp dữ. Như trong thân thì có ba. Thứ nhất là sát sanh, thứ hai là trộm cắp, thứ ba là tà hạnh. Còn miệng thì cũng có bốn: nói dối, nói theo dệt, nói lưỡi hai chiều, nói lời hung ác. Ý thì có ba: tham, sân, si. Đó là 10 nghiệp dữ phát xuất từ nơi thân, miệng, ý của chúng ta. Theo định luật của nhân quả và luân hồi, chúng ta đã nhận thấy tường tận rõ ràng rằng một khi mà chúng ta gieo nhân gì thì chúng ta gặt quả đó. Hoặc là ngay trong đời hiện tại, hoặc là trong một đời sau. Nhân nhỏ thì quả nhỏ, nhân lớn thì quả lớn. nhân tốt thì quả tốt, mà nhân xấu thì quả xấu. Điều đó là điều hết sức là chắc chắn rõ ràng. Như vậy nếu mà muốn được quả làm người thì chúng ta phải gieo nhân làm người. Nếu mà muốn gieo nhân làm người, tức là chúng ta phải luôn luôn siêng năng chăm giữ năm giới của người Phật tử tại gia. Với nhân này, chúng ta được cái quả trong hiện tại là mọi người trong gia đình quyến thuộc cho đến ngoài xã hội đều yêu thương, quý trọng. Với nhân này, đời sau chúng ta sẽ không bị luân hồi sanh tử. Nếu mà có còn sanh thì chắc chắn cũng được sanh trở lại cõi người. Vào cõi người chúng ta có thể hưởng phước và tiếp tục tu. Nhưng mà nếu chúng ta muốn tiến xa hơn một bước nữa, chúng ta cố gắng tu thập thiện. Tu thập thiện thì sẽ hướng được cuộc sống an lạc trong hiện tại và đời sau. Đời sau chúng ta có thể sanh vào các tầng trời ở sáu cõi dục, hưởng một cuộc vui thanh nhàn. Đó là điều hết sức là tốt đẹp. Còn nếu mà chúng ta vượt qua ba cõi ở thế gian để mà chứng quả tam thừa như Thanh Văn, Duyên Giác Bồ Tát, thì chúng ta phải tu tứ đế, quán 12 nhân duyên, hoặc là xa hơn nữa, chúng ta tu đạo Bồ Tát thì thực hành 6 ba la mật. Tuy vậy, nếu mà muốn thực hiện được các môn tu này, chúng ta cũng không thể nào bỏ qua pháp môn tu 10 nghiệp lành. 10 nghiệp lành giống như 10 nấc thang đưa chúng ta từ thấp lên cao. 10 nghiệp lành giống như một cơ sở căn bản ở hạ tầng vững chắc nhất để mà chúng ta xây dựng lâu đài cao lớn, tốt đẹp hơn. Vì lý đó, người ta nói là 10 điều thiện là cội gốc của tất cả các pháp lành ở thế gian và xuất thế gian. Như vậy 10 điều lành nó là ngược lại với 10 điều dữ. Thay vì 3 nghiệp thân, miệng, ý chúng ta làm ác, thì bây giờ cũng dùng thân này mà chúng ta làm việc lành, dùng cái miệng này mà chúng ta nói điều tốt, dùng cái ý tưởng này mà chúng ta tư duy những điều tốt đẹp. Như vậy nếu có lúc thân chúng ta sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, thì 10 nghiệp lành đó là chúng ta không có sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh. Nếu có lúc chúng ta làm ác, 4 nghiệp của miệng là nói dối, nói lời theo dệt, nói lưỡi hai chiều, nói lời hung ác, thì bây giờ chúng ta nói lời chân thật, nói những lời đường hoàng, không có đâm thọc, không có chê, không có chỉ trích, không có nói lưỡi hai chiều, không có nói lời hung ác. Còn về ý là không tham, không sân, không si. Đó là 10 nghiệp lành. Thì bây giờ chúng ta thử phân tích 10 điều thiện để coi khi mà tu 10 điều thiện như vậy, chúng ta được những phước báo như thế nào. Trước hết là không sát sanh. Không có sự vui mừng nào hơn là sự vui mừng khỏi bị giết. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta bị tội, gọi là tử tội, nhưng mà được một duyên may nào đó, được nhà vua hay là được chính quyền ban cho cái lệnh ân xá là không giết người đó, không giết mình, lẽ tất nhiên chúng ta rất là vui mừng. Vui mừng là vì mình khỏi bị giết. Cũng không có ân huệ nào hơn là không bị hại mạng. Như một con thú sắp bị giết, thì hãy tưởng tượng là cái nỗi vui sướng của nó đó. Tức là một con thú mà sắp bị giết, nó tương tự tâm trạng giống như một con người vậy. Con người có đau buồn, có sợ hãi, lo âu như thế nào, thì con thú mặc dầu nó không nói được, nhưng mà những đau đớn, những lo âu cũng giống con người vậy. Thành ra khi mà được tha không bị giết á, thì tưởng tượng được những cái nỗi vui sướng của nó lớn lao không biết bao nhiêu mà nói. Chim chóc nhảy nhót tung bay, cá sẽ bơi lội giữa khoảng nước sâu, thú sẽ rong chạy trong cỏ hoang đồng nội. Như vậy mới biết là thoát nạn giết hại chúng sanh thì ai ai cũng vui mừng cả. Người cũng vui mừng, chim, cá, muôn thú đều vui mừng. Cho nên không sát sanh mà chúng ta là phóng sanh, tức là chúng ta đã tạo nghiệp lành. Nghiệp lành đứng đầu trong 10 nghiệp đó là không sát sanh. Không sát sanh thì không phạm vào những tội lỗi lớn. Bởi vì khi mà chúng ta sát sanh á, có thể là giết hại sinh mạng một con người, có thể là giết hại sinh mạng của những loài cầm thú. Nhưng mà quý vị biết, trong nhà Phật mình có câu: tất cả chúng sanh giai hữu Phật tánh. Tức là tất cả mọi loài chúng sanh đều có Phật tánh. Như vậy mình giết một con người cũng là giết một vị Phật tương lai. Giết một con thú, một con gà, một con heo, một con bò, một con dê gì đó, một con chim, một con kiến, vân vân và vân vân, thì tất cả cũng đều là giết hại một vị Phật ở tương lai. Bởi vì tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đều là vị Phật tương lai. Cái thứ hai đó, khi mà chúng ta giết hại như vậy, rất có thể là chúng ta giết lầm bà con nhiều đời của mình. Tại vì nói về bà con dòng họ quyến thuộc, tất cả những người nam đều là cha, là anh, là em, là ông dòng họ của mình. Và tất cả những người nữ đều là bà, là mẹ, là chị, là em gái, là vợ của mình. Thành ra vì vậy khi mà giết một con người cũng là có thể giết bà con nhiều đời của mình. Mà tại vì đây là cõi tam giới luân hồi, có những đời kiếp chúng ta hay là người thân của chúng ta là con người, là chồng, là vợ, là anh, là em, có nhiều khi là chúng ta hay là những người thân của chúng ta là con heo, con bò, con dê, con ngựa, vân vân. Thành ra vì vậy giết một sinh mạng có thể là chúng ta giết lầm bà con nhiều đời của mình. Thành ra vì vậy trong kinh Bồ Tát Giới có nói: tất cả lục đạo chúng sanh đều là họ hàng của chúng ta, cha mẹ chúng ta đã chết đi rồi sống lại, sanh ra trong nhiều đời nhiều kiếp. Một con người mà hàng ngày không có sát sanh thì trong hiện đời sẽ mở rộng thêm lòng từ bi, là một nhân chánh để mà tu hành thành Phật và được 10 pháp lành như kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo đã nói. Thứ nhất á, là tất cả chúng sanh đều kính mến. Thứ hai là thân thể khỏe mạnh, tuổi thọ thêm dài lâu. Thứ ba là thường được chư thiên hộ vệ. Và thứ tư là không bị đọa vào ba đường ác, đó là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Không sát hại sinh mạng, nó có lợi ích như vậy đó. Cho nên gọi là nghiệp đạo thiện thứ nhất. Thứ hai là không trộm cắp, không lấy những vật gì không thuộc quyền sở hữu của mình và người ta không cho mà mình lấy là trộm cắp. Bây giờ ngược lại với trộm cắp là chúng ta không lấy gì cả, không cho mình không lấy. Quyền tư hữu là quyền rất là quan trọng. Đã đành mạng sống là quý trọng, nhưng mà nếu có mạng sống mà không có đủ vật thực, quần áo, nhà ở, những thứ cần thiết để mà cung cấp cho thân mạng thì người ta cũng không thể sống được. Thành ra vì vậy, những vật dụng tuy là nó không quan trọng, nhưng mà nếu thiếu nó cũng không được. Vì thế mà mọi người đều thấy mình cần phải nỗ lực làm việc để có tài sản, để có những vật dụng đủ đảm bảo cho đời sống hiện tại và trong tương lai của mình và của những người thân. Người đời quý trọng tài sản là vì thế, bởi vì là nếu mà không có là không thể sống được. Mà thật vậy, bây giờ nếu mà mình không có nhà ở, trời mưa mình ở đâu? Rồi trời lạnh lẽo mình ở đâu? Ở dưới gốc cây thì không được rồi. Hay là ở chung đụng với người ta thì cũng một thời gian nào đó thôi, không phải là nơi mình nương tựa vững và vĩnh viễn. Thành ra cuối cùng cũng phải làm sao để có một phần nào riêng tư của mình. Như vậy tất cả mọi người đều nỗ lực làm việc để chi? Để có một chút tài sản bảo đảm đời sống hiện tại. Do vậy đó mà khi mà mất một cái gì đó, chúng ta thấy đau khổ. Biết mình mất một cái gì đó do mồ hôi nước mắt của mình tạo ra mình đau khổ, thì đừng bao giờ lấy của người ta. Bởi vì khi mà mình lấy của người ta vì lý do bất chính, tước đoạt tài sản của người ta, người ta cũng đau khổ buồn phiền như chính mình bị mất của cải. Cho nên nhiều khi chúng ta phải đổi địa vị của mình làm địa vị của người khác. Khi thấy mình đau khổ buồn phiền khi mất mát như thế nào thì người khác khi mất mát họ cũng đau khổ, họ buồn phiền giống như mình vậy. Do vậy mà không nên lấy. Hơn thế nữa đó, tiền bạc là huyết mạch. Cho nên khi mà bị trộm cắp hết của cải, nhiều người thất vọng, buồn phiền rồi sanh bệnh. Có nhiều người làm ăn thua lỗ, bị người ta lừa gạt, lấy trắng trợn như vậy đó, rồi buồn phiền quá đi tự tử. Theo luật công bình, mình không muốn lấy của ai, mình không muốn người ta lấy của mình, thì mình cũng đừng lấy của ai. Việc gì mình không muốn người ta làm mình đau khổ thì mình cũng đừng làm cho người khác đau khổ vì mình. Xã hội chỉ cần tồn tại được khi mà mọi người biết tôn trọng lẽ công bình. Ở trong một gia đình tồn tại đầm ấm vui vẻ, khi mà tất cả các thành viên trong gia đình đều tôn trọng quyền của nhau. Vả lại của phi nghĩa, nếu mà chúng ta có lấy của người ta cũng không có giữ được lâu, là bởi vì nó vào cửa trước thì nó cũng ra cửa sau. Của mà trộm cắp, tức là của phi nghĩa đó, tiêu hao mau lẹ giống như là nước soi cát chảy vậy, rốt cuộc rồi tay trắng cũng hoàng tay trắng thôi. Tay trắng hoàng tay trắng nhưng mà là bị người đời khinh khi. Khinh khi vì cái tư cách trộm cắp gian tham của mình, bị người đời phỉ nhổ xấu hổ cho mình và cho con cháu về sau nữa. Chúng ta thấy phần lớn những người mà trộm cắp như vậy là những người không bao giờ có tư cách. Bởi vì người có tư cách thì không bao giờ lấy của người ta làm của riêng mình. Trái lại, người không trộm cắp bao giờ lòng dạ cũng được thảnh thơi, không sợ pháp luật truy tầm. Ngược lại với người trộm cắp, lúc nào tâm tư cũng cứ đề phòng, tâm tư cũng cứ nghĩ là người này theo dõi mình, để ý mình, tránh né đủ thứ. Không trộm cắp thì thảnh thơi, không sợ cái gì cả, không lo ai than oán mình. Trong một gia đình hay là trong một tổ chức nào đó mà ai cũng đều nghĩ đến điều này đó, thì không ai nghi ngờ ai, không ai lo là mình mất cái gì cả. Trong một xã hội không có trộm cắp thì nhà nhà khỏi đóng cửa, có lỡ rơi rớt của cũng không sợ mất. Là bởi vì khi mà người ta nhặt được của rơi đó, người ta sẽ không lấy đâu, tìm cách để trả lại. Cảnh tượng mà giành giật không diễn ra trong xã hội được thái bình an lạc là ai cũng đều giữ giới không trộm cắp. Sở dĩ mà xã hội loạn ly, làm người nghi ngờ lẫn nhau, là bởi vì một xã hội loạn lạc, trộm cướp liên miên thì không ai là không nghi ngờ. Còn trong khi đó, một xã hội mà ai cũng giữ giới không có trộm cắp thì dầu có của rớt ngoài đường cũng không ai lấy. Dầu có đêm không cần phải khóa cửa cũng chẳng mất mát gì, bởi vì ai cũng nghĩ rằng không phải của mình là mình không lấy. Nếu mà không gian tham trộm cắp mà trái là còn bố thí, thì theo trong kinh Thập Thiện nói cho chúng ta biết rằng người mà bố thí, thứ nhất là tiền bạc dư xài, không bị nạn giặc giả cướp mất, chính quyền không tịch thâu, người đó không bị nạn nước trôi lửa cháy, con cái tàn phá. Thứ hai á, là được nhiều người tin cậy. Thứ ba là không bị lừa dối gạt gẫm. Thứ tư là lòng yên ổn, không có lo sợ về vấn đề tổn hại của mình. Nó khác hẳn với những người mà trộm cắp. Người mà trộm cắp, quý vị có tin để mà giao họ điều gì không? Kêu họ giữ nhà, đó là cơ hội để họ trộm cắp, cho nên không ai dám giao chìa khóa cho họ đâu. Luôn luôn lúc nào cũng đề phòng những cái người mà có cái gian tham, đi tới đâu bị người ta nghi ngờ tới đó, nó tai hại là như vậy. Thứ ba đó là giới không tà hạnh. Tà hạnh là cái nhân của sanh tử luân hồi, đó là ma chướng trở ngại trên bước đường tu đạo giải thoát. Bởi vậy, người xuất gia muốn chứng thành đạo quả thì phải đoạn trừ dâm dục ở thân cũng như ở tâm. Tức là thân không được làm bậy, nhưng mà tâm cũng không được nghĩ nữa. Còn người Phật tử tại gia thì chỉ ngăn ngừa tà hạnh, nghĩa là vợ chồng có cưới hỏi nhau chính thức thì mới được ở chung với nhau. Nhưng mà ở như vậy đó cũng phải có điều độ, chứ không phải là lúc nào cũng như lúc nào. Trong một gia đình mà chồng vợ không tà hạnh thì cuộc sống rất là đầm ấm, an vui, do đó gia đình sẽ được hạnh phúc. Không những hạnh phúc mà sự làm ăn tấn phát, sự nghiệp vững bền, bà con vui vẻ, dòng họ hai bên đều thơm, xóm giềng ai cũng khen, ai cũng quý trọng. Thế nhưng ở trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, người mà không tà dâm và giữ hạnh thì sẽ được bốn điều lợi. Thứ nhất là sáu căn đều được trọn vẹn. Thứ hai là đoạn trừ hết phiền não quá nhiễu. Thứ ba là không ai xâm phạm vợ chồng con cái của mình. Thứ tư là được tiếng tốt người đời khen ngợi. Như vậy chúng ta thấy rất là lợi ích. Điều mà chúng ta thấy rõ hơn nữa đó, nhờ giữ giới không tà hạnh mà mắt chúng ta có thể thấy, tai chúng ta có thể nghe, miệng chúng ta có thể nói. Có người mắt thấy không được, có tai mà không nghe được, có miệng mà nói không được, tức là đuôi điếc câm ngọng đó. Nhiều khi mình nói là tại tật bẩm sinh, nhưng mà kỳ thực nó phải có cái nguyên do của nó. Do vì nghiệp quả mà bị những báo như vậy. Thành ra như vậy chúng ta thấy là không tà hạnh mà chánh hạnh giống như thân kim cương, giống như thân của chư Phật. Ai cũng tin tưởng, ai cũng kính nể. Thứ tư là không có nói dối. Không nói dối là nghĩ thế nào nói thế đó, trong lòng và lời nói không trái nhau. Tức là nói thế nào làm thế đó, nghĩ thế nào nói thế đó. Nó khác hẳn với những người làm một đường nhưng mà nói một ngõ. Trong đầu nghĩ một kiểu nhưng mà hành động thì làm một kiểu. Nó trái ngược lại như vậy. Đối với người mà không có nói dối đó, việc phải thì nó phải, việc quấy nó quấy, việc có nó có, mà việc không nó không. Nó khác hẳn với cái người mà nói dối. Nói ngược, nói ngạo, nói kiểu nào cũng được hết, nói theo tùy thích. Thích thế nào nói thế đó thôi. Chẳng sợ luật pháp, chẳng sợ nghiệp báo luân hồi gì cả. Muốn chăm ai thì cứ chăm vô, muốn chọc ai thì cứ chọc, mà muốn nói kiểu nào cứ thích mà nói thôi. Đối với những người này nó nguy hiểm ghê lắm. Có người cho rằng nói như vậy đó là chỉ nói chơi không có hại gì cả, hay là nói như vậy không biết tới cái hậu quả của nó, nhưng mà kỳ thực nó tai hại vô cùng. Tại vì nó làm cho chúng ta quen đi cái thái xấu. Một con người mà được coi là có tư cách á, không phải là già 70-80 tuổi mới gọi là tư cách. Một đứa trẻ nít nó nghĩ thế nào nó nói thế đó, tôn trọng sự thật, nó vẫn có tư cách. Còn trong khi đó mình lớn tuổi mà mình ăn ngược nói ngạo, làm một đường nói một ngõ, thì ai cũng sợ người như vậy không có tư cách. Quen đi thái xấu rồi thì làm cho những người chung quanh không tin lời nói chúng ta nữa. Dù là đôi khi chúng ta nói rất thật, dù là đôi khi chúng ta muốn người ta tin mình, nhưng mà tin không nổi là tại vì nhiều lần lao quá. Nhưng mà quý vị biết, cái người mà nói láo, hậu quả nó không thể tưởng tượng được. Người mà nói dối là vì sợ hãi khiếp nhược. Mà đối với những người mà khiếp nhược như vậy, nguy hiểm kìa. Chơi với một người mà khiếp nhược như vậy đó, có nhiều khi nó bán mình lúc nào không hay. Có nhiều khi mình chết với người ta lúc nào mà mình cũng không biết. Bởi vì đối với những người này đó, là khi mà bị áp lực hay là bị những cái mà không có lời cho họ, là sẵn sàng là họ bán mình liền. Đối với những người này chúng ta không thể tin tưởng được. Thành ra vì vậy càng nên tránh. Tại vì nó quen làm những cái tánh che giấu tội lỗi mà không chịu sửa thì là càng nguy hiểm hơn nữa. Cho nên đối với những người mà có lỗi, người chung quanh thấy chỉ không những mình không sửa sai mà mình còn chửi ngược lại người ta, hay là mình còn chạy tội, thì loại người này là loại người bất trị, không trị được. Đối với những hạng người như thế này thì chúng ta cũng nên tránh. Bởi vì thực sự chơi với những người này đó, nó giống như là chúng ta để con rắn độc ở trong túi vậy đó. Nó cắn chết lúc nào không hay. Họ sẵn sàng họ đâm mình, sẵn sàng họ bán mình. Nói dối có thể là để thua lời hay là khoe khoang thì là càng nặng tội hơn nữa. Đối với những người mà buôn bán mà nói dối đó, một lúc nào đó không ai thèm mua hàng của mình. Quý vị cứ thấy một người mà hàng mình thì chẳng ra sao cả, nhưng mà cứ quảng cáo là tốt, là đẹp, là bền, là rẻ, nhưng mà người mua, người ta tiêu thụ, người ta biết. Có thể làm một lần nhưng mà không thể làm hai lần. Có thể làm hai lần nhưng mà không thể làm nhiều hơn nữa. Như vậy rồi khi mà nghe mình rao, mình quảng cáo, người ta biết là cái thằng này nó láo rồi. Không ai có thể tin mình nữa. Mà đối với người học đạo cũng vậy. Học đạo thì không ra sao cả, mà mình cứ khoe khoang hay là mình cứ tôn sùng, hiu hiu, tự đắc cho mình là đắc đạo, cho mình là cái người mà đáng để người ta sùng bái kính trọng, thì thực sự đó là cái tội đại vọng ngữ. Mà tội đại vọng ngữ đó, đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đó là điều chắc chắn. Tuy nhiên nói trong một trường hợp khá đặc biệt, có thể nói dối, nhưng mà nói dối đó là chỉ trường hợp cứu khổ độ nguy cho người và vật thì không phạm. Thực sự nói không phạm là để cho yên lòng, chứ làm cái gì cũng phạm cả. Phạm nhưng mà vẫn có thể chấp nhận được, bởi vì chúng ta muốn như vậy. Khi mà nói dối để mà cứu một người, chúng ta phạm tội nói dối, nhưng mà chúng ta chấp nhận làm một vị Đại Bồ Tát. Có nghĩa là chúng ta sẵn sàng chịu nghiệp quả đó. Thái độ chấp nhận, sẵn sàng chịu nghiệp quả để mà cứu người khác, đó là thái độ hành động của một vị Đại Bồ Tát. Lẽ tất nhiên không vì vậy mà chúng ta bị nghiệp quả đâu, bởi vì cái nguyện của chúng ta là như vậy. Cho nên những cái hành động, những cái suy tư của chúng ta, do đó mà nó làm cho tâm hành của Bồ Tát càng ngày càng sâu, càng bền hơn. Nó không có bị sa đọa lụy giống như những chúng sanh khác. Cho nên chúng ta có thể chấp nhận làm những hành động dối nhưng mà có tính cách cứu khổ độ nguy. Theo kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo cho chúng ta biết rằng, người mà không nói dối, trái lại nói những lời chân thật, thì được những cái điều lợi. Thứ nhất là miệng thường thơm sạch. Hai là nó không có lầm lộn và vui vẻ. Ba là có được trí tuệ thù thắng. Bốn là hướng được lạc thú giống như ý nguyện của mình. Đó là lời nói chân thật, tức là lời nói không có nói dối. Thứ năm nói về không nói lời theo dệt. Không nói lời theo dệt nghĩa là không có trao chuốt lời nói, không có theo qua dệt gấm, không có ngọt ngào đường mật để dụ dỗ, để lung lạc lòng dạ của người khác, không có quyến rũ những người khác làm những điều sai, điều bậy. Những kẻ mà nói lời theo dệt là những người có lòng dạ bất chính. Những người này, cái lòng dạ của họ đó chỉ vì nghĩ tới bản thân của họ thôi, chỉ vì nghĩ tới gia đình của họ mà sẵn sàng họ xúi mình, họ quyến rũ mình làm những điều không tốt. Những người này thường bị người đời cười chê, khinh rẻ, tránh xa. Tại vì họ nói láo quá, tại vì họ dụ dỗ quá. Chuyện không có họ không nói cho có, chuyện không đáng gì cả họ cứ tô đậm cho đậm. Cứ như vậy đó mà gây gỗ, chửi bới nhau. Theo ở trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, người mà không nói lời theo dệt thì sẽ có ba điều lợi ích. Thứ nhất là được tri thức yêu mến. Thứ hai là hay đáp được những câu hỏi khó khăn. Thứ ba là làm người có uy đức, cao quý trong cõi trời và cõi người. Thực sự khi mà chúng ta làm một hành động không nói lời theo dệt thì từ nó được người ta quý mến. Không những giới tri thức không, mà cái người bình thường thấy mình ăn nói đường hoàng, tự tin, đáng tin thì ai cũng tin mình, ai cũng quý mến mình. Quý vị cứ coi, đối với một người mà nói láo đó, nói một lần người ta nghe, nghe rồi biết nói láo rồi, lần thứ hai là chỉ cười thôi. Có nói bao nhiêu đi nữa, có thuyết phục người ta cũng không nghe. Thứ sáu là nói lưỡi hai chiều. Không nói lưỡi hai chiều hay là nói hai lưỡi, nghĩa là không đến bên này nói xấu bên kia, không đến bên kia nói xấu bên này, không đem chuyện người này dèm pha, mà cũng không khêu chuyện người nọ ra để mà nhạo báng. Nghĩa là không có làm cho đôi bên sân hận đấu tranh nhau. Đối với người mà không nói lưỡi hai chiều, nếu mà thấy hai người kia họ xích mích với nhau, chúng ta phải làm thế nào để mà cho họ bỏ đi bớt cái sân hận, để họ có thể sống với nhau hòa bình. Đối với người mà nói lưỡi hai chiều đó, cứ là thọc, người ta đang bạn bè rất tốt, thọc một hồi cái là trở thành thù địch với nhau. Người không nói hai lưỡi, không khi nào có chuyện lôi thôi với bà con, mà không có chuyện phiền muộn với hàng xóm láng giềng, thân bằng quyến thuộc của mình, chồng vợ cũng vậy. Nghĩa là không nói lưỡi hai chiều thì chồng tin vợ, vợ tin chồng, bà con anh em thuận thảo nhau, quyến thuộc kẻ xa người gần đều kính mến. Người mà không nói hai lưỡi mà còn nói những lời êm ái hòa thuận, điều chắc chắn trong gia đình sẽ sống rất là hạnh phúc. Còn ngoài bạn bè thì thêm kính mến, bà con thêm tin yêu nhau, ai nấy cũng vui vẻ bằng lòng với nhau. Bởi vì mình nói rất là thật, mà quá thật vậy. Đến với một người mà họ nói như thế nào làm thế đó. Khi mà chúng ta nhờ người ta làm một điều gì, họ nói được và chúng ta tin là họ sẽ làm được, và họ nói không thì chúng ta biết là không thể, rất là tin. Còn đối với người mà không có được vững chãi như vậy đó, nhiều khi chúng ta nhờ họ được để đó tôi lo cho, nhưng mà rồi cuối cùng không được gì cả. Khi mà chúng ta không nói lưỡi hai chiều, ai cũng bằng lòng nhau. Những người như thế đó đi đến đâu, chỗ nào cũng được tiếp đại tử tế, việc khó khăn nào cũng dàn xếp được. Đối với người mà không nói lưỡi hai chiều, theo ở trong kinh Thập Thiện nói, có những điều lợi ích. Thứ nhất là bà con dòng họ sum hiệp nhau. Thứ hai, tình bằng hữu tri thức được vững bền và không bao giờ phai mờ. Thứ ba là đức tin không bao giờ lay chuyển. Thứ tư là pháp hạnh cũng luôn luôn vững bền. Mà thật vậy, bởi vì người mà không nói lời hai chiều, người đã có một cái đức tin vô cùng. Chính bản thân họ cũng tự tin, mà ai đến với họ cũng có một sự tự tin, là bởi vì họ chưa bao giờ sai sự thật. Họ rất là đúng hẹn, họ rất là vững chãi. Nghiệp đạo thứ bảy là không nói lời hung ác. Không nói lời hung ác nó cũng nằm trong phạm vi của lĩnh vực miệng nói dối. Không nói những lời hung ác cộc cằn thô tục làm cho người nghe khó chịu. Không mắng nhiếc cho người nghe hổ thẹn tủi đau. Người không có lời nói hung ác là cái người không bao giờ bươi móc việc của ai cả, mà trái lại ưa bày những điều thiện, ưa nói những điều tốt đẹp cho người khác. Thành ra vì vậy đó quý vị, đến với một người mà không nói lời hung ác, lời nói của họ rất là dịu dàng, rất là dễ thương, thanh nhã hiền hậu, toàn là những lời đạo đức từ bi. Đến với họ mình chỉ nghe nói những điều lợi cho tất cả chúng sanh. Thành ra vì vậy nghe những lời nói đó, dầu là chúng ta có đang đau khổ buồn phiền, cũng thấy mát, tươi, hết phiền buồn. Có lợi ích là như vậy. Thành ra vì vậy theo như ở trong kinh Thập Thiện cho chúng ta biết rằng người mà không nói lời hung ác mà trái lại nói những lời ôn hòa thì có những điều lợi ích, chẳng hạn như là lời nói nào cũng khôn khéo, đúng lý và lợi ích. Nói điều gì ai cũng nghe theo và tin cậy. Nói ra lời nào không ai chỉ trích được, tại vì ai cũng thích, ai cũng yêu mến. Đó là lý do tại sao đối với người Phật tử ở tại gia, chư tôn đức cứ thường khuyên ráng cố gắng nói những lời ái ngữ, ráng cố gắng sống trong tình đạo lục hòa. Đối với các thầy cô mà mới xuất gia cũng vậy, chư tôn đức cũng dạy nói những lời ái ngữ, trên kính dưới nhường. Trên kính dưới nhường mình không có thiệt thòi gì cả. Thứ nhất á, là mình được thầy tổ, những người lớn hơn mình sẵn sàng mở rộng tấm lòng, hướng dẫn dạy dỗ cho mình. Thứ hai là đối với những người mà nhỏ hơn, thấp hơn, ai cũng đều quý mến. Do sự quý mến đó mà trên á, là chúng ta tu học rất là thuận lợi, dưới ai cũng hỗ trợ cho cái việc làm của mình, cho nên việc tu học càng thuận lợi hơn. Thành ra vì vậy trên kính dưới nhường, mặc dầu lời nói rất là đơn giản, nhưng mà thực sự nó vận dụng cả một chuỗi dài của đời sống. Mặc dầu nó chưa có thành công, nhưng mà khi chúng ta áp dụng cái phương pháp trên kính dưới nhường là chúng ta thấy con đường rộng thênh thang trước mắt của chúng ta. Chúng ta thấy không có một trở ngại nào cả. Bởi vì khi mà đã có một cái sự hài hòa, từ ái, tin cậy với nhau rồi đó, nếu không muốn nói là tất cả đều tốt đẹp. Còn ngoài ra nếu mà có đó, chuyện lớn có thể nó thành nhỏ, mà chuyện nhỏ nó có thể thành không có gì. Có lợi là như vậy. Nó thuận lợi cho những người mà học đạo tu thân là như vậy. Lẽ tất nhiên là chư tôn đức không bao giờ dạy chúng ta làm những điều dại dột. Chư Tôn Đức không bao giờ khuyến khích chúng ta làm những điều không có ý nghĩa. Nhiều khi nghe thì chúng ta cứ nghĩ là làm như vậy là nhục, hay là làm như vậy là mình nhỏ hơn, thiệt thòi hơn người ta. Nhưng mà kỳ thực trong đạo kỳ diệu vô cùng. Mình càng tỏ thái độ nhỏ thấp bao nhiêu, mình là càng cao, càng vững mạnh bấy nhiêu. Học đạo là vậy. Còn mà lúc nào mình cũng kênh kiều, lúc nào mình cũng sẵn sàng là ăn miếng trả miếng, nói một trả hai, ai cũng xa lánh mình, ai cũng coi đó là con cọp dữ, thì không ai gần. Bởi vì người tu đối với những người bạn đạo, hay là đối với tất cả những Phật tử, nó giống như cá với nước vậy. Cá mà thiếu nước là cá chết. Người tu mà thiếu sự hậu thuẫn của Phật tử, hay là thiếu sự bảo bọc của những người bạn đồng tu, giống như cá khô ở trên sạp thôi. Cá khô ở trên sạp có cửa có ngáp gì được không? Chắc chắn không cửa ngáp gì được, bởi vì nó khô rồi. Người tu cũng vậy. Nếu có lúc cá cần nước để sống, thì người tu cần môi trường Phật tử đạo bạn để sống. Thành ra vì vậy, lời nói không hung ác, mà trái lại lời nói từ ái, nhún nhường, không mất đi tư cách của mình, mà trái lại nó càng làm cho tư cách của mình càng lúc càng cao. Đối với Phật tử mà đến chùa, quý vị có thể hỏi đạo với một người mà ăn nói hung hăng, ngược ngạo không? Hay là đi tìm một cái thầy hay là bà cô nào đó ăn nói dịu dàng dễ thương? Đương nhiên là người Phật tử đó họ sẽ nói: bà cô hay là ông thầy gì mà ăn nói giống như là chợ búa. Người ta không nói ra, nhưng mà có cái tâm lý người ta tránh xa. Còn trong khi đó, đến với một thầy hay là một cô, mà kể cả một Phật tử mà tới chùa, ăn nói từ ái dễ thương, nhún nhường, Phật tử ai người ta cũng có khuynh hướng tìm tới cái người đó. Mà kỳ thực không phải nơi chùa, mà tới tất cả các công sở cũng vậy. Đại chúng mà đến một công sở nào đó, hỏi với một người mà lịch sự, chỉ dẫn mình tận tâm, mình có khuynh hướng là nếu có chuyện gì mình sẽ tìm ngay người đó. Nhưng mà đến với một người mà ăn nói ấy, như là búa bổ, gặp a là cũng phan nói ấy, thì nếu mà có gặp cũng tránh, cũng chờ người khác à. Mà nếu có quá đáng lắm á, là cũng yêu cầu những người có cấp lớn hơn đuổi người đó, hay là đổi người đó. Đó là chuyện ngoài thế gian. Ở ngoài thế gian không chấp nhận được, thì ở trong đạo cũng vậy. Cho nên lời nói hung ác không thích hợp đối với người tu. Càng nhỏ càng nhẹ, không phải vì vậy mà mất đi danh giá của mình, mà trái lại nó càng tăng thêm đạo hạnh của mình. Với cái lời nói khôn khéo, đúng lý, ai nghe cũng tin, ai nghe cũng thích, ai thấy mặt cũng quý mến. Như vậy cuộc sống tu học càng lúc càng tốt đẹp hơn. Thứ tám là không tham muốn, nên nằm trong phạm vi của ý. Ở đời có năm món dục mà người ta thường ham muốn. Thứ nhất là tiền, thứ hai là sắc đẹp, thứ ba là danh vọng, thứ tư là ăn uống, thứ năm là ngủ. Tức là tài, sắc, danh, ăn, ngủ. Đó là năm trần dục. Thật ra vui ít khổ nhiều, nhưng mà người đời thì là thích. Bữa nào mà không ăn không nhậu thì buồn, bữa nào mà không có đờn ca hát sướng thì buồn. Nhưng mà sau cơn ăn nhậu rồi đó, người thì nằm vật bên này, người thì nằm nghiêng bên kia, người thì ói, người thì mửa, đâu có sướng gì đâu. Nhưng mà người ta vẫn thích. Tham tiền thì phải đọa đầy thân sống, đôi khi còn dùng những phương tiện bất chính để mà tóm thâu về mình, khi mất thì là đau khổ. Còn tham sắc thì là tốn nhiều tiền, mất sức khỏe, hao tổn tinh thần, nhiều khi tìm những mưu trước tồi tệ để mà thỏa mãn cái lòng tham ước muốn của mình. Nếu mà không được thì đâm ra ghen tương, thù hận, giết chóc. Đã có rất nhiều người do vì ghen mà xách dao đâm nhau, do vì ghen mà xách súng bắn nhau. Chết thì cũng có chết rồi, mà tù thì cũng có tù rồi. Đã biết bao nhiêu người ghen nhau, đâm nhau mà chết, bắn nhau mà chết, hay là đâm nhau rồi đi ở tù, giết nhau rồi đi ở tù, cuối cùng rồi cũng lao tâm khổ trí. Còn tham danh vọng, tham quyền tước thì có nhiều khi á, vào lòn ra cuối, khổ ghê lắm. Lao tâm khổ trí, mất ăn bỏ ngủ, đôi khi còn làm trò cười cho những người chung quanh. Nhiều khi những danh đó nó không thật, nhưng mà mình thích, mình vẫn cứ luồn cuối, làm mất đi cái tư cách của mình đi. Còn tham ăn uống nhiều, đừng tưởng ăn uống nhiều là sướng, nhiều khi cũng trúng thực, nhiều khi cũng chết như thường. Nhiều khi á, là còn mang những cái chứng bệnh khó trị. Đã có nhiều người tham ăn uống những món ngon vật lạ, trúng độc chết, có nhiều lắm rồi. Thân thể mệt nhọc, mạng thọ không thọ. Còn tham ngủ, tham ngủ thì nó trở nên đần độn ngu si. Ngủ nhiều không phải là sướng đâu. Cái người mà thích ngủ nhiều á, cứ luôn luôn lúc nào cũng cứ nghĩ tới cái giường của mình, luôn luôn lúc nào cũng nghĩ tới cái mền, cái gối của mình, thì không bao giờ làm được chuyện gì cả. Bởi vì rời ra cái giường của mình là thấy đau lưng, mệt xác rồi, đâu có muốn làm gì nữa, cứ muốn ngủ thôi. Ăn rồi ngủ, ngủ rồi tiếp tục ăn. Tham ngủ là một trong năm món dục, nó là nguyên nhân ràng buộc kiếp người luân lưu trong vòng sanh tử luân hồi. Người mà không tham muốn những thứ đó là người biết tu hành thiểu dục tri túc. Thiểu dục có nghĩa là ít muốn, tri túc là biết đủ. Người thiểu dục tri túc có nghĩa là người có một đời sống giản dị, thanh cao an nhàn, có cái gì mình xài cái đó. Biết rằng những sự cố gắng của chúng ta làm được cái gì, yên phận cái đó, vui vẻ sống, không có buồn phiền, không có đau khổ. Xã hội nếu mà chỉ gồm những hạng người tham ăn, tham ngủ, tham tài, tham sắc, tham danh, tham vọng, thì đó là những thảm trạng của xã hội. Là bởi vì đối với những người mà tham tài, tham sắc, tham danh, tham lợi, là những người chỉ ỷ mạnh hiếp yếu, ỷ giàu hiếp nghèo. Mà khi mà đã ỷ mạnh hiếp yếu, ỷ giàu hiếp nghèo, thì đương nhiên người yếu họ phải than van, kẻ nghèo họ phải đau khổ. Mà đã như vậy rồi thì cuộc đời này làm sao mà sống yên bình được. Đừng tưởng là yếu hay là họ không có thế mà họ không làm gì được. Chúng ta nếu mà có phải có quyền lực, nhưng một lúc nào đó quyền lực cũng mất đi. Có mạnh đến cỡ nào đi nữa, có lúc cũng phải suy yếu. Một hình ảnh mà thấy rất là sống động, chắc chắn là đại chúng không ai biết, không ai là không biết đến một người mà được coi là quyền lực nhất ở Iraq. Đó là ông Tổng thống Saddam Hussein. vào cái thời kỳ ông này cầm quyền, vơ vét của thiên hạ, dùng quyền lực của mình, có thể nói là trên bạc tỷ, tỷ kia tỷ nọ, muốn giết người là ra lệnh giết. Con của ông cũng vậy, muốn hà hiếp dân lành kiểu nào cũng được, muốn giật vợ người ta, muốn người nào là giật người đó, muốn hành hình ai là đem lên giàn mà hành hình. Nhưng mà cuối đời, khi mà suy vi, khi mà thất thế rồi đó, một cái đoàn thù nó trả đũa lại kinh khủng. Phải biết rằng là những cái gì mà chúng ta có, nó không mãi mãi trong tay chúng ta đâu. Dùng quyền lực mà đàn áp người nghèo, lúc cô thế họ không làm được gì mình. Nhưng mà khi mà mình thất thế rồi đó, đó là cái lúc mà lãnh cái hậu quả. Đời người ai cũng vậy, không khi nào tránh khỏi cái hậu quả do nhân của mình tạo ra. Chúng ta biết rằng là thảm trạng kẻ mạnh hiếp yếu, kẻ giàu hiếp nghèo, làm cho cuộc sống không an lạc thái bình. Bây giờ chúng ta không tham muốn, chúng ta làm những điều tốt đẹp vừa đủ để chúng ta sống. Thì theo ở trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, người không tham muốn thì được thành tựu những điều tốt đẹp. Thứ nhất là ba nghiệp thân miệng ý được tự tại, có nghĩa là có thân tướng tốt lành, có miệng mà chúng ta nói được, có ý chúng ta sáng suốt. Trong khi đó quý vị thấy có những người là đuôi què mẻ sức, thân thể không có tròn vẹn, đần độn. Đó là những nghiệp quả mà chúng ta tạo ra do vì tham muốn. Thứ hai là có của cải mà không bị mất mát hay là bị cướp giật. Thứ ba là có phúc đức. Mà quý vị biết rằng là người ta nói là có đức mặc sức mà ăn. Một người mà có phúc, có đức rồi đó, thì hưởng đời đời kiếp kiếp không bao giờ cùng tàn. Dầu cho là chúng ta có tiền bạc nhiều, nhưng mà tiền bạc của cải đó do vì thủ đoạn, do vì quyền thế mà cướp giật, nhưng mà rồi nó sẽ không tồn tại. Có rất nhiều người ở Việt Nam khi mà còn quyền bính ở trong tay, lợi dụng công của quốc gia làm của mình, lợi dụng quyền chức thu vét của thiên hạ đem về cho mình. Nhưng mà sau năm 75 rồi thì trai tay trắng cũng là hoàng tay trắng, mà còn nhiều khi thiệt hại tới vợ, tới con, tới chồng, tới con nữa. Thành ra những cái mà không phải của mình thì nó không có tồn tại đâu. Có đức, có phúc thì lúc nào cũng đầy đủ, muốn cái gì có cái đó. Thứ tư, một người mà không có tham lam, không có trộm cắp, những sự tốt đẹp đến với mình dù là mình không mong ước, bởi vì mình bố thí nhiều, mình không gian tham, thì mình không muốn nhưng mà do phước đức tự tới những điều tốt đẹp, có lợi ích như vậy đó. Cho nên chúng ta phải biết để mà giữ. Nghiệp đạo thiện thứ 9 là không giận hờn. Không giận hờn, giữ được bình thản, điềm đạm, nhu hòa trước những cảnh ngang trái nghịch lòng. Bởi vì giận hờn là một tánh xấu rất là tai hại. Nó giống như ngọn lửa mà nó đốt cháy cả bản thân của mình mà cả người khác. Đối với người mà giận hờn, khi mà thấy một người mà giận hờn, thứ nhất có nhiều người á, môi nó giật, hay là những bắp thịt trong trên mặt nó giật. Đó là trạng thái mà ta đang có giận hờn, đang có sân. Đối với người mà sân, cái khuôn mặt của họ dữ lắm. Nhiều khi nó xoăn lại, nhiều khi mắt nó đỏ lên, môi nó tái tím, nhìn tới mình thấy cũng sợ. Việc mà thái độ hung hăng, mặt thay đổi là một chuyện hết sức là bình thường. Nhưng mà nó không ngừng tại đó đâu. Một người mà với cái niềm sân, nếu mà nói ở thế gian đó, dầu cho trước đây mình đã làm bao nhiêu những điều tốt, đã có những ân tình với người ta lâu rồi, nhưng mà chỉ cần sân lên một cái là bao nhiêu ân tình mất hết, trở thành thù ngay. Đó là chuyện thế gian đơn giản lắm. Nhưng mà chưa quan trọng. Cái quan trọng hơn hết á, là đối với một người mà tu tạo cho cả đời, làm nhiều điều phước thiện, chỉ cần một niềm sân si thôi là bao nhiêu phước đức cũng tiêu luôn. Cứ thử nghĩ một đám lửa của tàn thuốc, nếu mà chúng ta vứt vào trong cái ruộng lúa mà đang có thời kỳ thu gặt mà lúa vàng đó, chỉ cần một đám lửa đó thôi mà nó cháy lên rồi là cả ruộng lúa là tiêu luôn. Cho nên nói là nhất niệm sân tâm khởi, bát vàng chướng môn khai. Nghĩa là một niệm sân mà chúng ta khởi lên là chúng ta mở cửa cho bao nhiêu nghiệp chướng nó ào vô. Theo như kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, một người mà không giận hờn thì được 8 món tâm pháp vui mừng. Thứ nhất là tâm không khổ não. Thứ hai là tâm không giận hờn. Thứ ba là tâm không tranh giành. Thứ tư là tâm nhu hòa ngay thẳng. Thứ năm là tâm từ bi như Phật. Thứ sáu là thân tướng trang nghiêm tốt đẹp, chúng sanh ai cũng đều tôn kính. Thứ bảy là đức nhẫn nhục, tích tụ được sanh lên cõi trời Phạm Thiên. Và thứ tám là làm lợi ích vui vẻ cho chúng sanh. Thành ra vì vậy ai mà đến với chúng ta với một người mà vui tươi niềm nở, thấy khuôn mặt người ta thấy vui liền. Do vậy mà ai cũng đều là người thân của mình. Còn mà đến mà thấy mặt mình ngầu quá, gặp ai mình cũng cự, gặp ai mình cũng liếc ngang liếc xéo, gặp ai mình cũng tỏ một cái thái độ kỳ cục, thì thôi xin lại tôi đi ra thôi. Ai mà gặp chi những người đó, đầu năm đầu tháng mà gặp cái bộ mặt đó là xui. Cho nên là gặp như vậy rồi thì thôi xin lại tạ mà đi ra cho rồi, chứ gặp làm gì. Không giận hờn, được mọi người quý mến, phước đức vô cùng. Nghiệp đạo thiện thứ 10 là không si mê. Không si mê là chúng ta biết phán đoán rành rẽ, nhận định rõ ràng đúng đắn, không cố chấp theo kiểu hiểu biết riêng tư của mình. Thành ra vì vậy chư tôn đức cứ dặn, thường làm người là phải có cái tâm tư mở rộng, đừng cố chấp, đừng hẹp hòi. Cái cố chấp của mình, cái gì mình cũng cho mình là đúng, cái gì mình cũng cứ nghĩ mình là số một thiên hạ, cái gì mình cũng đem cái học của mình ra mình nói là mình biết hơn thiên hạ. Cho nên mình cứ cố chấp, cố bám víu vào đó. Nhưng mà kỳ thực đó là hình thức của si mê. Bởi vì có nhiều khi Thấy vậy mà không phải vậy, mà chúng ta cứ chấp nó như vậy là sai. Thí dụ như bây giờ quý vị ra đứng ở đầu này đường, nhìn tới cuối đường, có thấy hai cái lề đường nó cắt nhau không? Hai cái lề đường mình nhìn nó giống như là nó cắt với nhau. Nếu có người nói ồ, hai cái lề đường không bao giờ cắt nhau, mình cãi nó, tôi thấy rõ ràng hai cái lề đường nó cắt nhau rõ ràng mà ta sao nói nó không cắt. Đó là do vì cái sự si mê của mình. Mình thấy rõ ràng là nó cắt nhau, nhưng mà kỳ thực nó không cắt nhau. Hai lề đường lúc nào nó cũng chạy song song với nhau. Nhưng mà mình cố chấp, mình hiểu theo cái riêng tư của mình, mình không tin ai dạy hết á. Cái đó là một cái chướng ngại cho đạo lý. Theo sự hiểu biết của riêng mình, chính mắt mình thấy, tai mình nghe, nhưng mà chư tôn đức cũng bảo coi chừng cái tri giác sai lầm của mình. Nhiều khi mình mắc cận, mình thấy lộn. Nói về chẳng hạn như thấy hai người kia họ đứng gần nhau, họ nói chuyện không biết chuyện gì, nhưng mà mình thấy một người nam một người đứng đó, mình thấy rõ ràng người đó đang tư tình với nhau, tôi thấy rõ ràng mà. Nhưng mà tôi thấy rõ ràng là tôi thấy rõ ràng thật, nhưng mà người ta nói cái gì mới được chứ. Cho nên chấp nhận cái sự hiểu biết đúng của mình mà mình cứ cãi ngược lại bao nhiêu những điều hướng dẫn khác đó, nhiều khi mình sai. Cho nên tâm tình cởi mở, mình đón nhận tất cả, đúng hay sai chuyện đó tính sao, cứ nghe rồi chúng ta kiểm chứng lại. Cho nên người Phật tử, mà nhất là Phật tử dược sư đó, mình học cái thái độ con học hành Đức Quán Thế Âm, chỉ biết ngồi lắng nghe thôi, không phán xét, không phản ứng. Thái độ không phản xét, không phản ứng để chi? Để mình có đủ thời gian mình tư duy, đủ thời gian kiểm chứng lại coi điều đó đúng hay sai, mà chúng ta không phạm vào những cái lỗi lầm sai trái. Có được hành động như vậy là không si mê. Còn trái lại, cái gì cũng là theo cái ý kiến riêng tư của mình, luật pháp nó như vậy, tôi học nó như vậy, tôi đã làm nó như vậy. Luật pháp như vậy thì sao? Nhưng mà có nhiều khi mình phải biết rằng luật pháp nó cũng có chỗ đúng, nó cũng có chỗ mà sai, nó cũng có chỗ. Bây giờ mình nói đúng chỗ nào mà sai chỗ nào, mình phải biết áp dụng cho đúng chỗ đó mới được. Đó là không si mê. Những người mà không si mê tức là những người có trí tuệ, tin nhân quả luân hồi, cho nên không tạo những tội nghiệp mà cứ làm phước đức, tu hành bát nhã, mở rộng cõi lòng, dứt trừ vô minh. Có như vậy mà đời tu càng thảnh thơi an nhàn. Bởi vì si mê cho nên càng tu chúng ta càng thấy bực bội, càng tu mình cứ muốn ai mình cũng cử hết đó, là bởi vì có chấp nhận được ai đâu. Như vậy là cuộc tu chúng ta sẽ rất khó khăn. Phật tử cũng vậy, mà các thầy cô cũng vậy. Cho nên cần phải có trí tuệ hay là hành bát nhã. Cho nên đến với chư tôn đức học nhiều cũng tốt, học cao học giỏi là điều rất cần, nhưng mà cái cần cái quan trọng là lập hành để mà tu. Lanh lệ cũng cần, nhưng mà lanh lệ quá nó gian xảo, cho nên phải lập hạnh. Lập hạnh bát nhã tức là chúng ta lập một cái hạnh lắng nghe, trên là thầy tổ, dưới là bạn bè, nghe hết. Có nhiều khi mình không cần hỏi tại sao, Nhưng mà tại sao nó có cái lý do của nó? Có những lúc phải làm như vậy mà có những lúc phải làm như thế kia. Chẳng hạn như Đức Phật, Ngài dạy đệ tử của Ngài là phải từ bi, đừng có mắng chửi, đừng có đánh đập, đừng có làm tổn hại đến sinh mạng của chúng sanh. Nhưng mà có một lần, khi mà Đức Phật thuyết pháp, có con nai tới nghe pháp. Lần đó cả đại chúng thấy thức kinh hồn vía. Đức Phật cầm một cái gậy đập con nai. Con nai chạy đâu, Ngài rượt Ngài đập đó. Ngài đập con nai thức kinh hồn vía, chạy băng vô rừng. Sau đó thầy Ải Nang mới nói bạch Thế Tôn, vì sao Ngài dạy chúng con là phải từ bi thương yêu mọi loài, tại sao hôm nay Ngài lại nhẫn tâm đánh con nai đó gần chết, để nó chạy mất, nó không dám trở lại để nghe pháp? Thì Đức Phật mới nói thế này: đúng, Thế Tôn dạy các con là phải từ bi, phải thương tất cả mọi người mọi loài. Nhưng mà vì cái từ bi này, vì con nai này nó ưa nghe pháp, cho nên nó gặp ta thuyết pháp, nó tới nó nghe. Gặp bất cứ thầy sa môn nào nói pháp, nó cũng tới nó nghe. Trong số những người này có một người thợ săn, nó thấy được, biết được tánh con nai nghe pháp, cho nên cái người thợ săn này đã mặc y của một thầy tỳ kheo trà trộn vô trong này để lừa con nai, bắt con nai. Thành ra vì vậy Thế Tôn đánh cho nó chạy, đừng có tập nó thói quen nó nữa, rồi nó sẽ chết có ngày. Thành ra vì vậy chúng ta thấy rằng nhiều khi với cái tâm từ bi, nhưng mà có chỗ, chứ không phải lúc nào cũng từ bi. Đức Phật dạy như vậy, nhưng mà khi dùng, khi áp dụng là phải tùy theo chỗ, chứ không phải lúc nào cũng từ bi. Nếu mà từ bi mà đưa con vật vô chỗ chết là chúng ta đã là ác, chứ không phải từ bi nữa. Đối với những người mà không si mê, khi mà hiểu đạo lý rồi, chúng ta phải tùy theo để mà hành động. Nhớ một điều là khi qua sông thì cần đò, khi đi núi thì cần ngựa, khi đi đường thì cần xe. Thế thôi. Đó là phương tiện. Đi nước chúng ta phải cần đò. Đi nước chúng ta không thể nào dùng xe đi được. Đó, phải thay đổi, phải biết uyển chuyển. Có như vậy đó mà chúng ta nói là tu hạnh bát nhã, tức là chúng ta không có vin vào một cái nào của ta cả, mà lúc nào, tùy lúc, tùy thời, cần làm cái gì, cứ làm cái đó. Trong kinh Thập Thiện dạy, người mà không si mê thì được thành tựu những điều tốt đẹp. Thứ nhất là tâm được ngay thẳng chánh kiến. Thứ hai là phúc huệ vô cùng. Thứ ba là được niềm vui chân thiện và được những người bạn hết sức là tốt đẹp. Thứ tư là được sanh lên cõi trời, không bị đọa vào ba đường ác. Nói tóm lại, lòng người hiện tại khắp nơi phải nói là rất là ác hiểm, chỉ tự lợi mà không bao giờ muốn lợi tha. Cảnh ta bà, hay nói một cách khác là cõi đời ngũ trược này, từng ngày, từng giờ, từng phút khó bảo đảm cuộc sống vật chất lẫn tinh thần. Phật giáo là đạo ban vui cứu khổ, có một trách nhiệm đối với người Phật tử tại gia và xuất gia, làm thế nào để cho mọi người có đời sống an lạc, đem lại kết quả tốt đẹp cho chánh pháp và cho dân tộc, cho nhân loại đang quằn quại trong vũng bùn của đau thương. Thành ra vì vậy hôm nay nếu người Phật tử đã nghe giới thập thiện, nếu có thể được thì nên phát tâm tu trì, đổi sửa tâm tánh của mình, làm tiêu lợi, làm cho tự lợi lợi tha, có thể ngừa được các việc ác, tích cực làm cho những điều thiện nó trở nên càng ngày càng phổ biến tốt đẹp hơn. Phải biết rằng là lòng thương yêu và sự hiểu biết, đó là hai việc làm vô cùng quý báu của Đạo Phật và của con người. Nếu mà chúng ta không học hỏi, nếu mà chúng ta không hiểu biết để cởi mở, để hiểu những hoàn cảnh, tâm trạng khổ đau của người khác, thì chúng ta không thể thương yêu và chúng ta không thể chung sống với họ. Phật dạy là phải biết nhìn mọi người và mọi loài với con mắt hiểu biết và từ bi, nhưng mà đừng bao giờ quên là phải có trí tuệ. Vì thế mà chúng ta phải siêng năng thực tập làm theo lời Phật dạy. Mười nghiệp lành cũng như mười nghiệp dữ đều do thân miệng ý của chúng ta khởi ra. Nếu mà có phải nghiệp dữ thì ví như cỏ, mà nghiệp lành ví như lúa mọc. Nếu mà không nhổ hết cỏ thì lúa không thể nào tốt tươi được. Nếu mà muốn đám lúa đó được thỏa mãn thu gặt được nhiều thì phải nhổ sạch cỏ. Thì cũng như thế, nếu mà muốn nghiệp lành nó tăng trưởng thì chúng ta cần phải dứt nghiệp dữ. Do vậy đó mà hàng phục được 10 nghiệp dữ, mỗi ngày cứ phát triển nghiệp lành mãi, thì chúng ta sẽ tạo được những điều lợi ích. Thứ nhất á, là chúng ta cải tạo tâm tham của mình. Thân tâm con người thường bị nghiệp lực để chi phối. Sự thực hành 10 nghiệp lành nó sẽ cải chuyển tâm con người chúng ta trở nên tốt đẹp. Chẳng hạn như là không sát sanh mà chúng ta lại phóng sanh, thì lòng hung ác đó nó sẽ đổi ra lòng từ bi, sự hận thù nó sẽ đổi thành ân nghĩa. Khi mà chúng ta phát triển 10 nghiệp lành, cái lời thứ hai nữa là nó sẽ cải tạo hoàn cảnh. Hoàn cảnh nó cũng như tấm gương, nó phản ánh tất cả những cử chỉ hành động đời sống của mỗi người. Nếu mà chúng ta cười thì tấm gương cười, chúng ta khóc thì tấm gương khóc. Thì cũng như vậy, nếu mà chúng ta làm những việc lành giúp ích cho đồng loại, cứu vớt cho chúng sanh, thì hoàn cảnh với của chúng ta nó sẽ trở thành tốt đẹp thuận lợi. Chẳng hạn như chúng ta không giận hờn mà chúng ta tu hành nhẫn nhục, thì chắc chắn là không có sự tranh giành, cãi cọ, chửi bới tương tàn lẫn nhau. Điều đó là điều chắc chắn. Quý vị cứ coi, một người nói ra mà nếu một người sừng sổ cãi lại thì thế nào cũng có chiến tranh này. Nhưng mà nếu một người gây, một người nghĩ thôi không có thèm cãi nữa, mệt quá, đi chỗ khác, như vậy tránh bớt đi chiến tranh, không cãi cọ. Cái lời thứ ba đó là chánh nhân thiên giới. Tại vì tu thập thiện là gieo nhân tốt để đời sau gặt hái kết quả tốt đẹp, điều mà có thể nói là sanh lên cõi trời để hưởng phước. Và lợi ích thứ tư là Phật quả. Thực sự mười phương ba đời chư vị hiền thánh thoát khỏi sanh tử chứng quả vô thượng đều lấy mười nghiệp lành mà làm căn bản, tức là thay đổi thân miệng ý thôi. Thân miền ý là nguyên nguồn sinh ra tội lỗi, mà cũng là nguồn gốc tạo ra phước đức. Thành vì vậy, chỉ thay đổi thân miền ý thì có thể ngăn ngừa những hành vi độc ác, làm cho ba nghiệp thân miền ý thanh tịnh. Nhờ đó mà con người mới thoát ly được đau khổ phiền muộn. Nếu mà 10 nghiệp thiện chúng ta tu góp phước đức và đem hồi hướng cho toàn thể chúng sanh, ai cũng được Phật quả, thì Phật quả đó không phải riêng chúng sanh mà phần chúng ta cũng có nữa. Nói tóm lại, tu thập thiện thì trong đời hiện tại thân tâm của chúng ta được cải thiện đẹp đẽ, hoàn cảnh của chúng ta sáng sủa vui tươi, và trong tương lai chúng ta sẽ tránh được sa đọa vào chốn tam đồ lục đạo, hưởng phước cõi nhân thiên và cõi niết bàn. Thành ra vì vậy, khi mà chúng ta thực tập 10 nghiệp lành như thế đó, thì bất cứ lúc nào chúng ta cũng làm lợi ích được cho nhân quần xã hội, cho bản thân, cho gia đình, cho tất cả chúng sanh vạn loài. Kính thưa đại chúng, bài pháp thập thiện nghiệp đạo đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh thành Phật.